Tuấn Hiệp và Khánh Thư xin kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Quý vị đang lắng nghe bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân. Trong 10 phút tới đây của chương trình, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn những thông tin mới nhất và nổi bật nhất được cập nhật trong ngày.
Chương trình chiều nay ngày 23 tháng 10 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chính phủ ban hành công điện ứng phó với mưa lũ tại miền Trung.
Thành phố Hồ Chí Minh kéo dài chi trả gói hỗ trợ đợt 3 đến ngày 31 tháng 10.
Phú Quốc bắt đầu thí điểm đón khách quốc tế từ ngày 20 tháng 11.
Mỹ tiêu diệt thủ lĩnh cấp cao của Al-Qaeda trong vụ tấn công bằng máy bay không người lái. Sau đây là nội dung chi tiết.
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký ban hành công điện số 1402 của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động ứng phó với mưa lũ tại khu vực Trung Bộ. Công điện yêu cầu Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố khẩn trương khắc phục hậu quả đợt mưa lũ vừa qua, tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại, gia đình chính sách, tìm kiếm người còn mất tích, cứu chữa người bị thương, cứu trợ khẩn cấp lương thực, nhu yếu phẩm cho những hộ bị mất nhà, không để người dân bị đói, bị rét.
Cũng liên quan đến tình hình mưa lũ tại miền Trung, trưa nay 23 tháng 10, Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, trong đêm ngày 22 và sáng ngày 23 tháng 10, do mưa cường suất lớn vùng đồng bằng đã gây ngập úng, ngập lụt cục bộ trong một số tuyến đường nội đô thành phố Huế. Hàng trăm nhà dân tại các huyện Quảng Điền, Phong Điền, Phú Lộc và thị xã Hương Thủy, Hương Trà bị ngập lụt từ 0,2 đến 0,5 mét. Một số tuyến giao thông huyết mạch bị ngập sâu, các phương tiện giao thông không lưu thông được. Mưa lớn trên địa bàn tỉnh cũng đã gây ra tình trạng sạt lở đất.
Còn tại tỉnh Quảng Nam, mưa lớn kéo dài liên tục từ chiều tối ngày 22 tháng 10 đến trưa ngày 23 tháng 10 đã khiến cho nước lũ dâng cao, gây ngập sâu trên tuyến quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận Tam Đàn, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam. Trong đó có điểm ngập 60cm, kéo dài hơn 100m. Dự báo trong 6 giờ tới, các địa phương trong tỉnh Quảng Nam tiếp tục có mưa to đến rất to. Cảnh báo nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, các sông suối miền núi, sạt lở đất ở sườn dốc, các xã thuộc huyện Nam Trà My, Bắc Trà My, Tiên Phước, Hiệp Đức, các xã vùng núi huyện Thăng Bình và núi Thành, ngập úng ở những vùng trũng thấp và nội thị thành phố Tam Kỳ, Hội An, thị xã Điện Bàn, thị trấn Nam Phước, thị trấn Thăng Bình và thị trấn núi Thành. Mưa to, nước dâng cao, ngành giáo dục tỉnh Quảng Nam đã cho học sinh nghỉ học vào chiều ngày 23 tháng 10 để phòng tránh mưa lũ.
Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh cho biết, mặc dù đã kết thúc thời gian gia hạn chi hỗ trợ đợt 3 của thành phố theo thông báo trước, nhưng vì tỷ lệ chi hỗ trợ mới chỉ đạt 78% nên thành phố sẽ tiếp tục kéo dài thời hạn đến hết ngày 31 tháng 10. Theo báo cáo thống kê từ các quận, huyện, thành phố Thủ Đức, tính đến 13 giờ ngày 22 tháng 10, thành phố Hồ Chí Minh mới chỉ chi gói hỗ trợ đợt 3 cho khoảng 5,3 triệu người trên tổng số hơn 6,8 triệu trường hợp được duyệt, tương ứng với tỷ lệ 78%. Như vậy, vẫn còn hơn 1,5 triệu người dân chưa được nhận gói hỗ trợ này.
Cũng liên quan đến công tác chi trả tiền hỗ trợ, tỉnh Bình Dương cho biết đã phát hiện 22.900 hồ sơ bị trùng lặp, có 1.900 hồ sơ được chi và đã thu hồi. Số tiền thu hồi khoảng hơn 1,5 tỷ đồng. Và trong số 22.900 hồ sơ, huyện Tân Uyên phát hiện hơn 21.000 hồ sơ, huyện Phú Giáo 600 hồ sơ, còn lại ở các huyện, thành phố, thị xã khác. Nhiều nơi chỉ phát hiện một vài trường hợp trùng lặp và được xử lý sớm.
Theo báo cáo của Sở Y tế Đắk Lắk, tính riêng từ ngày 1 tháng 10 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 959 trường hợp mắc mới, cao nhất từ trước đến nay. Trong đó có 598 ca mắc phát hiện trong cộng đồng. Đặc biệt, số ca mắc mới trong cộng đồng 14 ngày qua tăng cao với 474 ca mắc COVID-19. Riêng trong khoảng thời gian từ chiều qua đến sáng nay, tỉnh Đắk Lắk đã ghi nhận thêm 110 ca mắc COVID-19, trong đó có 26 ca trong cộng đồng.
Tối ngày 22 tháng 10, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội có báo cáo liên quan đến 2 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 ngoài cộng đồng. Hai trường hợp này thường trú tại phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai. Hiện Ủy ban Nhân dân phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai đã phong tỏa tạm thời và lấy mẫu xét nghiệm đối với 150 hộ dân ở ngõ 67 Giáp Bát.
Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có hơn 881.000 ca mắc COVID-19, đứng thứ 40 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó, tính đến nay đã có 803.000 người đã được chữa khỏi. Về công tác tiêm chủng, tính đến ngày 22 tháng 10, đã có gần 70,5 triệu liều được tiêm. Trong đó, tiêm mũi 1 là hơn 50 triệu liều, tiêm mũi 2 là hơn 20 triệu liều.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang vừa ban hành kế hoạch thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Phú Quốc sử dụng hộ chiếu vaccine. Theo kế hoạch triển khai thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Phú Quốc sử dụng hộ chiếu vaccine trong 6 tháng, sau khi người dân và người lao động tại Phú Quốc được tiêm đủ liều vaccine. Từ ngày 20 tháng 11, Phú Quốc sẽ tổ chức đón một số chuyến bay thuê bao đến Phú Quốc để vận hành thử nghiệm quy trình đón, phục vụ khách để đánh giá và rút kinh nghiệm.
Theo thống kê của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nên từ đầu năm đến nay, số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm 12%, doanh nghiệp giải thể tăng 22%, doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. Trong thời gian tới, để hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh, với phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả, thành phố Hà Nội sẽ ban hành kế hoạch phục hồi sản xuất, kinh doanh của các ngành, lĩnh vực.
Mời quý vị tiếp tục theo dõi các thông tin thời sự quốc tế. Người phát ngôn Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ John Rigsby ngày 22 tháng 10 cho biết, quân đội Mỹ đã tiêu diệt thủ lĩnh cấp cao của Al-Qaeda là Abdul Hamid Al-Mata trong một cuộc tấn công máy bay không người lái ở Syria cùng ngày. Tuyên bố của người phát ngôn Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ nêu rõ, việc loại bỏ thủ lĩnh cấp cao của Al-Qaeda sẽ làm gián đoạn khả năng tổ chức khủng bố này âm mưu và thực hiện các vụ tấn công trên khắp thế giới, đe dọa sự an toàn của người dân Mỹ, các đối tác và những người dân thường vô tội khác.
Ngày 22 tháng 10, WHO đã ban hành kế hoạch nhằm ngăn chặn bất kỳ hành vi sai trái nào khác của những nhân viên cứu trợ trong quá trình triển khai các hoạt động của tổ chức này. Kế hoạch của Tổ chức Y tế Thế giới WHO được đưa ra sau khi nhân viên của WHO vướng vào vụ bê bối lạm dụng tình dục ở Cộng hòa Dân chủ Congo. Hiện WHO đã chấm dứt hợp đồng của 4 nhân viên được xác định là thủ phạm và đang chuyển các cáo buộc lên chính quyền Congo để tiến hành tố tụng hình sự.
Ngày 22 tháng 10, Nội các Nhật Bản đã thông qua kế hoạch năng lượng cơ bản mới, trọng tâm là việc tăng gấp đôi tỷ lệ sử dụng năng lượng tái tạo trong vòng một thập kỷ tới. Nhật Bản đặt mục tiêu năng lượng tái tạo sẽ chiếm từ 36 đến 38% tổng công suất phát điện vào năm 2030. Lượng điện đến từ các nguồn nhiệt điện sẽ giảm gần một nửa, từ 75% xuống còn 41%.
Trong khi đó, Trung Quốc đã tăng cường nhập khẩu điện từ Triều Tiên, Nga và Myanmar khi nước này đang rơi vào tình trạng thiếu điện nghiêm trọng nhất nhiều thập niên qua. Tuy nhiên, tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng Hồng Kông, Trung Quốc cho biết việc tăng cường nhập khẩu không phải là giải pháp tức thời cho khủng hoảng điện tại nước này.
Mời quý vị và các bạn tiếp tục đến với những thông tin văn hóa giải trí cuối tuần. Hôm nay, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia phối hợp với công ty lữ hành Hà Nội Tourist tổ chức chương trình du lịch trải nghiệm tour bộ hành kiến trúc Pháp trong lòng Hà Nội. Chương trình tour kéo dài trong vòng 1 giờ 30 phút đi bộ qua những góc phố đẹp của khu vực trung tâm Hà Nội. Du khách sẽ có cảm giác như lạc vào một không gian của nghệ thuật kiến trúc và lịch sử văn hóa. Ngoài việc được chụp ảnh trên tuyến phố cổ kính và những công trình nổi tiếng tiêu biểu của thủ đô như nhà hát lớn, di tích lịch sử cách mạng Bắc Bộ Phủ, khách sạn Sofitel Metropole, du khách còn được tận mắt chiêm ngưỡng, tìm hiểu 3 trong số rất nhiều bảo vật quý hiếm chỉ có ở Bảo tàng Lịch sử Quốc gia. Bảo vật quốc gia chống đồng Ngọc Lũ, sách vàng và ấn vàng, những bảo vật biểu trưng cho quyền lực tối cao của các vị vua Triều Nguyễn, triều đại phong kiến cuối cùng trong lịch sử Việt Nam.
Ngay sau khi có hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về 3 cấp độ cho phép hoạt động trở lại rạp chiếu phim, các cụm rạp lớn tại Việt Nam cũng đã có động thái lên lịch chiếu cho những phim kẹt lại từ tháng 5. Trong đó có nhiều bộ phim đã được xếp lịch khởi chiếu lại sớm nhất từ ngày 29 tháng 10 với các phim như Hung thần trắng, Kẻ nguyền ta chết, Kẻ vô danh, những bom tấn lớn như Black Widow và Shang-Chi Eternals, Venom 2 của Marvel hay The Conjuring 3, A Quiet Place 2 cũng có lịch chiếu luân phiên kể từ ngày 5 tháng 11. Bom tấn No Time to Die của chuỗi phim Điệp viên 007 cũng được giảm xếp lịch công chiếu vào ngày 26 tháng 11.
Ngày 22 tháng 10, ngôi sao nhạc show người Anh Adele đã trở lại vị trí quán quân trên bảng xếp hạng các đĩa đơn ăn khách nhất nước Anh lần đầu tiên sau 6 năm qua với đĩa đơn Easy On Me. Theo số liệu của Official Single Chart, Easy On Me đã bán được 217.300 bản, thành tích ấn tượng nhất của một đĩa đơn trong tuần ra mắt kể từ sau đĩa đơn Shape of You của Ed Sheeran phát hành vào năm 2017. Easy On Me cũng đã có 24 triệu lượt phát trực tiếp ở Anh trong tuần đầu tiên phát hành, phá vỡ kỷ lục của nữ ca sĩ Ariana Grande vào năm 2019, đồng thời thu hút gần 100 triệu lượt xem trên YouTube.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý vị và các bạn, sau thời gian dài phải học trực tuyến, từ cuối năm học trước cho đến năm học hiện tại, do ảnh hưởng của đợt dịch thứ tư, giữa tuần qua, trường học trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã đón học sinh trở lại, bắt đầu chương trình học trực tiếp. Cần Giờ, huyện vùng xanh là nơi đầu tiên thí điểm đón học sinh đi học trở lại, với hai trường là trường tiểu học Thạnh An và trường trung học cơ sở Trung học phổ thông Thạnh An.
Đây là tín hiệu tích cực, nhất là khi tình hình dịch bệnh trong gần 3 tuần qua kể từ khi thành phố Hồ Chí Minh nới lỏng giãn cách đã có nhiều dấu hiệu tích cực. Việc học sinh trở lại trường học đang cho thấy trạng thái bình thường mới đang dần trở lại với thành phố mang tên Bác. Mời quý vị đến với ghi nhận sau đây của chúng tôi.
Hơn 100 học sinh trường tiểu học Thành An, xã đảo Thành An, huyện Cần Giờ đã được đến lớp trong buổi học trực tiếp đầu tiên sau nhiều tháng nghỉ ở nhà và học trực tuyến để tránh dịch. học trò háo hức, phụ huynh như chị Nguyễn Thị Thu Xuyến, xã Thành An, huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh cũng thấy vui khi con em được trở lại trường học trực tiếp với bạn bè, thầy cô.
Thì cũng thấy an tâm rồi, tại đây cũng vùng xanh, đảo nó cũng không có dịch bệnh.
Với học sinh ở cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông, được đến trường không chỉ là niềm vui trở lại với không khí trường lớp, học tập, sinh hoạt, giao lưu cùng bạn bè, thầy cô như trước, mà còn là để tiếp thu kiến thức thuận lợi hơn, nhất là với học sinh cuối cấp.
Hôm qua là tụi em được test nhanh ở trường và được thẻ xác nhận âm tính mới cho đi học. Em là học sinh cuối cấp đó, nên là đi học thì sẽ thuận lợi cho việc học với việc thi chuyển cấp.
Đón học sinh trở lại sau thời gian dài, trường lớp được dọn dẹp khang trang, sạch đẹp. Kế hoạch dạy học trực tiếp cũng được chuẩn bị chu đáo. Nhà trường, giáo viên, học sinh đều phải bảo đảm các quy định phòng dịch, từ vệ sinh khử khuẩn, tuân thủ 5K, tới xét nghiệm, test nhanh COVID-19. Thầy giáo Lê Hữu Bình, hiệu trưởng trường tiểu học Thạnh An, huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
Tuần đầu tiên thì giáo viên chủ nhiệm sẽ tổ chức trò chuyện trao đổi, hỏi thăm, động viên để cho các cháu lấy lại cái tự tin, rồi là cũng như là hướng dẫn các cái nền nếp để các cháu thực hiện tốt cái công tác phòng chống dịch bệnh, thực hiện tuân thủ cái 5K để các cháu có một cái thói quen.
Trường tiểu học Thạnh An và trường trung học cơ sở trung học phổ thông Thạnh An là hai trường đầu tiên của huyện Cần Giờ và của cả thành phố Hồ Chí Minh mở cửa trở lại, tổ chức dạy và học trực tiếp. Sau hai đơn vị thí điểm, huyện Cần Giờ cũng như một số địa bàn vùng xanh khác của thành phố Hồ Chí Minh sẽ tính toán mở rộng thêm các trường đón học sinh đi học trở lại.
Ghi nhận ngắn vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo.